Welcome to Phatam Hai. I am Yim, your host of the podcast series, How to Master American Pronunciation in 60 Days. As you may know, English pronunciation is incredibly important if you want to be understood and avoid miscommunications. So in this podcast, I'll bring you various lessons about pronunciation, intonation, and liaison, share my learning experience, and help you stay motivated through your English learning journey. Chào mừng các bạn đến với Phát âm hay. Mình là Diễm, người sẽ dẫn dắt các bạn trong suốt podcast học giỏi phát âm giọng Mỹ trong 60 ngày. Phát âm tiếng Anh cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn được người khác hiểu mình và tránh bị hiểu nhầm trong giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, trong podcast này, mình sẽ mang đến cho các bạn nhiều bài học khác nhau về phát âm, ngữ điệu và nối âm. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm học tập, mình cũng sẽ giúp cho các bạn duy trì động lực trong suốt hành trình chinh phục tiếng Anh. Alright, it's time for how to master American pronunciation in 60 days. Let's get started! Hello and welcome to how to master American pronunciation in 60 days. I am Yim, your host of this podcast today. Xin chào các bạn đang lắng nghe tập 2 trong series podcast Học giỏi phát âm giọng Mỹ trong 60 ngày cùng Phát âm hay. Mình là Diễm và sẽ dẫn dắt các bạn tìm hiểu về một đề tài, hiểu về bộ não để học giỏi tiếng Anh hơn. Và từ việc hiểu bộ não hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ rút ra được phương pháp học phát âm hiệu quả dành cho người Việt. Các bạn cho mình hỏi nhỏ một xíu nhé. Các bạn bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào? Mình nhớ không nhầm thì thế hệ của Diễm bắt đầu học tiếng Anh vào năm lớp 6. Đến hết phổ thông, tính ra chúng mình cũng đã có hơn 6 năm kinh nghiệm học tiếng Anh. Và những gì mình nói giỏi nhất vào thời điểm đó chính là Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you. Ngoài ra thì mình cũng không biết nói gì hơn. Mình không biết các bạn có cùng cảnh ngộ với mình lúc đó không? Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi lại và suy nghĩ là tại sao chúng ta học tiếng Anh hoài? Có bạn cả hơn chục năm kinh nghiệm học tiếng Anh, nhưng khi thấy tay bắt chuyện với mình vẫn lo lắng và tim đập chân run. Rồi từ vấn đề chúng ta học hoài mà không giỏi, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề làm sao để có thể nói tiếng Anh lưu loát mà không phải động não nhiều. Đây là một chủ đề mà Diễm thấy rất là thú vị. Vậy khi học tiếng Anh, các bạn gặp phải vấn đề gì? Chết rồi, sao mình học 12 năm vẫn cứ lấp ba lấp bắp khi nói tiếng Anh vậy nhỉ? Bài kiểm tra tiếng Anh của mình được 7-8 điểm, nhưng chỉ cần ra khỏi phòng thi là chữ nghĩa nó bay mất tiêu. Mình ôm 1.000 từ vựng học thuộc lầu lầu, nhưng mà sau đó 2 tuần mình chỉ nhớ như in được khoảng tầm 10% thôi. Ba mẹ cho mình tiền học tiếng Anh, tốn biết bao nhiêu công sức của ba mẹ, mà sao mình biết tiếng Anh mà tiếng Anh nó không có biết mình, nó trốn mình đi đâu mất tiêu. Mình nghe các bạn nói rằng là bỏ tiền đi học trung tâm sẽ giỏi thôi, và mình cũng bỏ tiền học phí mắc quá trời luôn, nhưng mà tại sao mình lại không cải thiện được nhiều. Mình quyết tâm được vài hôm thì đâu lại vào đấy, mất gốc mãi mãi là mất gốc, ngửa đầu lên trời mới thấy rằng là làm sao đến mức được giỏi tiếng Anh nhỉ, điều này quá khó khăn. Bạn nghe nhiều video, đi đến nhiều hội thảo truyền bí kíp học tiếng Anh và tràn đầy động lực, nhưng khi về nhà thì lại không biết bắt đầu từ đâu. Và rồi bạn lại nghĩ, học giỏi tiếng Anh khó quá, vậy thôi mình bỏ luôn, nghỉ ngơi cho khỏe đầu óc. Các bạn à, những điều các bạn vừa liệt kê ở trên là tâm tư của không ít các bạn đang vật vã trên con đường tìm ra chân lý tiếng Anh. Vậy thì làm sao để có thể chinh phục được nó? Từ những thái độ, suy nghĩ và hành vi tiêu cực này, các bạn lại cảm thấy chán nản, tự ti, thậm chí là bỏ cuộc và luôn tự trách là tại sao mình dở quá, tại sao mình không có tố chất, không thông minh, lại không có điều kiện để học tiếng Anh tốt như người ta. Để rồi sau đó, các bạn lại nuối tiếc những cơ hội tốt trong công việc, học tập, cứ để chúng lướt qua trong sự bất lực của bản thân. Trong podcast này, mình cùng các bạn muốn xóa bỏ những quan điểm trên và mình muốn khẳng định với các bạn rằng là những bạn học giỏi tiếng Anh nhờ vào tố chất rồi lại đầu tư đủ điều kiện mới học giỏi tiếng Anh chỉ chiếm một phần rất là nhỏ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã hoạt động của bộ não và cách ứng dụng vào việc học tiếng Anh để bất cứ ai cũng có thể giỏi tiếng Anh. Nên nếu các bạn áp dụng triệt để thì có thể trở thành một người khi ta cất giọng lên, mọi người khác đều phải ngước nhìn. Vậy thì bộ não hoạt động như thế nào? Bộ não chúng ta gồm có hai phần chính để chứa thông tin. Phần não ý thức chỉ chiếm 5% thôi, và phần não tiềm thức chiếm 95%. Vậy não ý thức là gì? Ý thức chính là trạng thái, đặc tính của nhận thức. Chúng ta nhận thức, ý thức được những việc mà chúng ta đang làm, Ví dụ như là nếu chúng ta khát nước, chúng ta sẽ đi uống nước. Hay là chúng ta hoạt động đi lại ăn uống hàng ngày. Hay đơn giản là việc chúng ta nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp, nghe kỹ để ghi nhận vào não. Như vậy thì phần não đang sử dụng để nghe giảng trên lớp đó chính là não ý thức. Và não ý thức chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi. Vậy não tiềm thức là gì? Tiềm có nghĩa là tiềm tàng, phần ẩn sâu ở bên trong. Thức có nghĩa là thức tỉnh, nhận thức. Vậy tiềm thức là phần ẩn sâu trong tâm trí chúng ta mà chúng ta không hề nhận biết. Tiềm thức được hình thành từ những ký ức sâu kín nhất mà ở cấp độ nhận thức chúng ta hoàn toàn không hề nhận ra. Nó giống như là phần chìm của tảng băng trôi. Để mình cho các bạn một ví dụ để các bạn có thể hình dung dễ dàng hơn não tiềm thức là gì. Có khi nào các bạn đi ra đường, các bạn gặp một người lạ mặt và các bạn cảm giác rằng là sao nhìn mặt nó đáng ghét thế nhỉ? Vậy thì cái suy nghĩ, cái cảm giác rằng là sao cái người này nhìn ghét ghê, đó là sử dụng phần não nào? Phần não nào nó cho bạn cái ý tưởng, cái ý kiến rằng là người này rất là đáng ghét? À, đó chính là phần não tiềm thức. Hoặc một ví dụ khác như là có một người hỏi bạn số điện thoại của bạn là gì, ngay lập tức bạn có thể nói nó một cách rành rọt và lưu loát. Rồi bây giờ Diễm sẽ cho các bạn một ví dụ khác có liên quan đến tiếng Anh. Bây giờ Diễm sẽ hỏi tiếng Việt và các bạn hãy chuyển sang tiếng Anh nha. Xin chào, bạn khỏe không? Mình sẽ dịch tiếng Anh như thế nào nhỉ? Ui cha dễ ẹt. Hello, how are you? Và lúc đó bạn có phải suy nghĩ gì trong não không? Không. Chúng ta đang chiết xuất thông tin từ phần não tiềm thức và trả lời mà chúng ta không hề động não chút nào cả. Phần thông tin này đã nằm ở trong não biết bao nhiêu lâu nay, bây giờ bất giác hỏi ra thì mình chỉ việc trả lời thôi. Nhiều bạn học viên hay hỏi Diễm là em không rành tiếng Anh lắm nhưng mà em chỉ muốn học giao tiếp thôi. Lúc đó Diễm lại hỏi ngược các bạn lại rằng là vậy một người giao tiếp tiếng Anh giỏi là người như thế nào? Thứ nhất, nói tiếng Anh lưu loát mà không phải suy nghĩ gì cả. Thứ hai, nói tiếng Anh hay, thật là hay và người khác không phải hỏi lại excuse me, pardon me. Và một người giao tiếp giỏi là một người hoàn toàn có thể hiểu được người nước ngoài nói chuyện mà không phải dịch nghĩa bằng tiếng Việt ở trong đầu. Vậy lúc đó người giao tiếp giỏi đang sử dụng phần não nào để trả lời nhỉ? Não tiềm thức. Và một điều bất ngờ là hằng ngày chúng ta chỉ sử dụng đúng có 5% não ý thức của mình thôi. Những cảm xúc, động lực, quyết định hay chuyện mình nói tiếng Anh đều sử dụng phần não tiềm thức. Vậy mà hằng ngày chúng ta chỉ xài có 5% não của mình à? Chúng ta thông minh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Vậy đối với việc học tiếng Anh, 5% của não ý thức so với 95% của não tiềm thức có ý nghĩa như thế nào? Trên lớp chúng ta nghe thầy cô giảng bài và chúng ta sử dụng 5% não ý thức. Trong khi phần não ý thức thì lưu trữ ít, lại dễ mất đi, kém bền vững. Nó giống như là bộ nhớ tạm và nếu như chúng ta không khắc sâu nó thì nó sẽ bay màu và sẽ nhường cho những thông tin khác. Vậy nhiệm vụ của chính chúng ta khi học tiếng Anh về đó chính là chúng ta phải làm sao đẩy được cái phần thông tin trong phần não ý thức chiếm 5% đó, đẩy hoàn toàn vào trong phần não tiềm thức bằng cách luyện tập và làm bài tập về nhà. Tiềm thức có sức mạnh gấp 19 lần. Các bạn thử lấy 95% chia cho 5% ra bao nhiêu? Được 19 lần. Tiềm thức có sức mạnh gấp 19 lần não ý thức nhé. Một khi kiến thức đã vào phần não tiềm thức, chúng ta chỉ việc lôi tiếng Anh từ não ra xài thôi mà chúng ta không phải động não gì cả. Bạn có thể đang không nghĩ về nó, nhưng một khi động đến nó, bạn sẽ biết ngay, truy cập được liền mà đôi khi cũng không biết là tại sao mình có thể trả lời được như vậy nữa. Ngoài việc học tiếng Anh, Diễm cũng muốn mang cho các bạn một góc nhìn mới của tiềm thức. Tiềm thức mang một sức mạnh vô biên. Nó thống nhất tất cả những ý nghĩ mà ý thức của mình nhập vào. Do đó bạn muốn điều khiển được tiềm thức, trước hết bạn phải điều khiển được ý thức của mình. Bạn phải đảm bảo rằng là mình phải luôn luôn cung cấp cho tiềm thức những suy nghĩ, những thái độ sống tốt và những trải nghiệm tích cực. Ví dụ như bạn muốn trở thành một người lạc quan yêu đời, bạn phải giao tiếp với bản thân của mình là mình là người thân thiện, mình luôn luôn mỉm cười và mình luôn nhìn thấy những điều tích cực từ mọi người. Tiềm thức không khi nào ngừng làm việc và không khi nào nghỉ ngơi. Chúng mang một sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Nó hoàn toàn có khả năng biến tất cả những gì trong mong muốn, suy nghĩ, khát khao của bạn trở thành hiện thực. Hãy luôn nói với bản thân của mình là tôi là người sống tích cực và tôi nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Diễm chắc chắn với các bạn rằng bạn sẽ sử dụng tiếng Anh thành thạo như việc dùng tiếng Việt. Qua một vài chia sẻ mang tính khoa học, Diễm hy vọng các bạn có thể hình dung ra được cách bộ não hoạt động và chúng ta sẽ tiếp thu kiến thức như thế nào. Để tóm lại bài của ngày hôm nay, não gồm có hai phần, ý thức chiếm chỉ 5% và tiềm thức chiếm 95%. Những gì cô giáo, thầy giáo dạy trên lớp, chúng ta sử dụng phần não ý thức và chúng ta chỉ sử dụng đúng có 5% não của mình. Vậy nhiệm vụ của chúng ta khi về nhà là phải chuyển 5% ý thức khi học tiếng Anh thành 95% não tiềm thức. Và đến khi đó, chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh lưu loát mà không cần phải động não nhiều. Ở tập tiếp theo, từ việc hiểu về não tiềm thức và ý thức, chúng ta sẽ mang nguyên lý để áp dụng vào phương pháp học. Diễm sẽ gợi ý cụ thể cho các bạn các phương pháp mà Diễm đã từng thực hiện. Và đây cũng là những phương pháp mà Diễm đã gợi ý cho các học viên học tại Phát Âm Hay. Và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, chỉ 1 đến 2 khóa học, các bạn đã đạt một thành tích rất là khả quan trong việc học phát âm.
Mình rất thích câu nói của Amy Purdy: "If your life were a book and you were the author, how would you want your story to go? That's a question that changed my life forever."
Mình dịch tạm ra có nghĩa là: nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách và bạn là tác giả, bạn muốn câu chuyện trong cuốn sách đó được diễn ra như thế nào? Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Do đó hãy học và đầu tư tiếng Anh ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết tập ngày hôm nay và hãy đón chờ những tập tiếp theo được lên sóng vào thứ năm hàng tuần. Các bạn hãy theo dõi thêm trên fanpage, YouTube cũng như là các trang mạng xã hội khác của Phát Âm Hay để cập nhật thêm nhiều bài học cũng như những nội dung cực kỳ thú vị và bổ ích khác. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích cho bạn, hãy để lại bình luận và nhớ rating cho kênh nhé.
Perfect practice makes perfect. Hãy kiên trì luyện tập phát âm. Một ngày không xa, khi bạn cất giọng lên, người khác sẽ nhìn bạn với con mắt đầy ngưỡng mộ. Hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo. See you in the next episode.